Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nhà Di Đà Phật, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Minh Bửu. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài thứ tư của khóa thứ nhất, nói về quy y Tam Bảo. Thì đây là một cái căn bản của người học Phật. Vấn đề quy y Tam Bảo là vấn đề rất là quan trọng. Vì nhiều người có đôi khi cả đời đi chùa nhưng mà chưa biết quy y là cái gì. Rồi có số người quy y, cũng quy y mấy mươi năm rồi, nhưng mà hỏi hai chữ quy y không biết quy y là gì. Cho nên những cái đó là những cái căn bản của người bước đầu học đạo đó. Thì chúng ta phải biết cho rõ, chúng ta nắm được những cái căn bản. Một là mình biết đường lối mình tu. Hai, có ai muốn tìm hiểu mình cũng có thể dẫn cho cái người đi sau được. Nên những cái đó là những cái rất là quan trọng, nên Phật tử lưu ý. Rồi chúng ta thấy rõ được cái đường hướng tu hành của Phật dạy, mà cũng là cái đường hướng tu hành của chính mỗi người Phật tử của chúng ta. Vì cái bài quy y đó là cái bài quốc quan trọng đối với người Phật tử. Bởi vì chúng ta học Phật thì chúng ta phải biết rõ, nắm rõ, để rồi chúng ta tu, chúng ta mới có được cái ý niệm. Bởi vì ở nơi đây đó, quý Phật tử lưu ý, tôi xin trình bày những cái điều mà tối thiết yếu để Phật tử chúng ta nắm được trong cái vấn đề tu tập. Như vừa rồi thì chúng ta đã học qua cái ba cái vấn đề quy y, nói đến cái quy y Tam Bảo. Tại sao chúng ta phải quy y đó, là những cái điều quan trọng tối thiết yếu mà Phật tử phải lưu ý để chúng ta có được cái ý niệm rõ ràng. Bởi vì giờ quy y Tam Bảo là thế nào? Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi quý báu, tức là Phật, Pháp, Tăng. Tại sao chúng ta phải quy y Phật? Nên ở chỗ này quý Phật tử nên lưu ý. Bởi vì Phật là một đấng giác ngộ. Phật là một người giác ngộ. nên trở về quy Phật là tại vì chúng ta còn mê. Bởi vì chúng ta còn mê, chúng ta mới nương tựa với sự giác ngộ của Đức Phật để mà chúng ta giác ngộ lấy chính mình. Nên từ chỗ đó cũng giống như chúng ta chưa biết chữ thì chúng ta phải tìm tới ông thầy giáo, đó là cái người đã từng trải qua trường lớp sư phạm biết rõ, thì chúng ta học phải học với ông thầy giáo. Chứ chúng ta đã dốt rồi mà tìm cái người dốt hơn mình nữa để thân cận đó, thì mình càng dốt hơn thêm chứ không có sáng suốt ra được. Cho nên mình biết mình mê thì trở về với Đức Phật là trở về với sự giác ngộ. Nương theo sự giác ngộ của Đức Phật rồi mình giác ngộ lấy chính mình. Học nơi những điều giác ngộ Đức Phật đã giác, Đức Phật đã thấu triệt được chân lý của vạn pháp, nên Đức Phật là người tự giác, rồi giác ngộ cho mình là giác tha. Đức Phật đem sự giác ngộ của Đức Phật để giác ngộ cho mình, nên rồi mình học sự giác ngộ của Đức Phật mà giác ngộ lấy chính mình. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta học Phật, chúng ta nói những cái nó thật là đơn giản, thật bình dị, để làm sao chúng ta hiểu được. Mình đừng nói với chuyện mà nó quá cao siêu, quá tầm tay tầm mắt của chúng ta không hiểu được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải thấy biết rõ để chúng ta có được cái ý niệm rõ ràng ở trên cái bước đường tu tập. Tại vì cái vấn đề mà chúng ta quy y với Phật là chúng ta thấy được những gì ở nơi Đức Phật. Cho nên cái chỗ này quy Phật có nghĩa là chúng ta nhận lấy Đức Phật làm thầy. Thì chỗ này á, chúng ta như ví dụ mình thấy Đức Phật ngài sống trong một cái cuộc sống cao thượng của vua chúa, sống trên thượng tầng giai cấp, khi đi dạo bốn cửa thành thấy cái vấn đề sanh già bệnh chết của chúng sanh mà Đức Phật hy sinh hạnh phúc riêng mình vào rừng sâu núi thẳm, tương trao đạm bạc, áo bả nâu sòng, mũi mòng xương tiết, phong lam chướng khí, đủ thứ ở trong rừng sâu núi thẳm của một hoàng tử đương triều, vì chúng sanh mà hy sinh tất cả, mà trong chúng sanh đó có chúng ta. Thì cái người mà làm thầy để chúng ta nương tựa, cái người vì chúng sanh mà buông bỏ tất cả những cái đời tư của chính mình, buông bỏ tất cả những sự thụ hưởng hạnh phúc của cá nhân mà vì chúng sanh, thì những người như vậy đó là những người mình thấy đáng làm thầy mình hay không, đáng làm chỗ cho mình nương theo hay không. Đó, cho nên mình quy Phật mình phí ông Phật mình ra làm sao, ông Phật mình như thế nào, ông đó là có thể xứng đáng làm thầy mình hay chưa. Đó, thì từ chỗ đó mình xét, mình thấy, mình coi lại, người dám hy sinh cả hạnh phúc riêng tư, dứt bỏ cả ngai vàng địa ngọc mà vì chúng sanh để tu hành thành đạo. Cho nên vì tấm gương cao sáng như vậy nên chúng ta hướng đến Phật, chúng ta quy y Phật, vì chúng ta thấy Phật là một người hoàn toàn vì chúng sanh không vụ lợi. Cho nên do nơi đó là cái người xứng đáng làm thầy của chúng ta, nên chúng ta quy y, chúng ta quay về, chúng ta nương tựa, chúng ta noi theo, chúng ta học tập làm những điều mà Đức Phật đã làm. Nên điều đó là cái điều mà chúng ta quy y Phật, chúng ta phải thấy rõ, biết rõ được Đức Phật như thế nào để chúng ta quy y. Chứ không có sau này tôi không ngờ như vậy, tôi ngờ ông Phật vậy tôi không có quy y, tôi không dè ông Phật, tôi dè ông Phật như vậy là tôi không có vào đạo. Cho nên từ chỗ đó người học Phật không đặt mình trên chuyện đã rồi, mà phải dùng cái sàn lý trí mà gạn cái giáo lý Phật của Đức Phật mà chúng ta tu học. Cho nên chỗ này đó là cái chỗ học Phật, chúng ta học kỹ, chúng ta thấy rõ để chúng ta biết cái đường lối tu hành đúng như theo lời Phật dạy. Cái thứ hai đó là tại sao chúng ta phải quy pháp, vì chỉ có phương pháp của Phật là đầy đủ công năng để đưa chúng ta ra khỏi bể khổ, đến bờ giải thoát. Pháp là gì? Pháp là những lời Phật dạy. Những cái lời của Đức Phật dạy đó là pháp. Là pháp là gì? Là một cái phương pháp giáo dục, một cách thức giáo dục của Đức Phật. Đức Phật ngài hiện tại đó ngài không còn, nhưng những lời dạy của ngài còn ghi đậm nét vàng son trong kinh sử. Cho nên kết tập những cái lời Phật dạy khi lúc sanh tiền của ngài các đệ tử kết tập lại thành pháp, thì chúng ta muốn đi đến chỗ Đức Phật đến thì chúng ta phải muốn đến chỗ Đức Phật đến thì chúng ta phải nhất định là đi trên con đường của Đức Phật đi. Mà con Phật đi qua đó là Đức Phật ghi lại kỹ lưỡng cho chúng ta một cẩm nang, một bức họa đồ rất là rõ ràng để trên bước đường tu học của chúng ta không có nhầm lẫn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật. Chúng ta quy pháp tức là học lời Phật dạy. Đức Phật dạy đủ hết, không có thiếu cái vấn đề nào để cho người Phật tử. Đức Phật dạy tới năm thừa, dạy tới 84.000 pháp môn. Bởi vì chúng ta đang học ở nơi đây đó, cái người mới sơ cơ thì Đức Phật dạy dạy nhân thừa. Cũng giống như khi còn thơ ấu vậy, trước tiên hết chúng ta vô học mẫu giáo, rồi chúng ta mới vô học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nha, rồi mới lên đại học, lên cao học, lên tiến sĩ, thạc sĩ. Thì nó từng cấp học, Đức Phật dạy cũng vậy, nó có từng cấp học. Nên chúng ta học cấp nào chúng ta biết cấp đó, chúng ta học không có vượt cấp, thì chúng ta học tới đâu chúng ta thông hiểu tới đó một cách rất là rõ ràng. Còn có những người không học những cái cơ bản mà muốn học vượt cấp thì không thể học được. Mấy đứa mà không học lớp 2, lớp 3, lớp 1 đi lên đó thì coi như lên lớp trên nghe nói không hiểu được, vì cái cơ bản nó không có. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta quy pháp tức là nương tựa trở về, học pháp tức là những lời Phật dạy, còn ghi đậm nét vàng son trong kinh sử, chúng ta nương theo nơi giáo pháp đó mà chúng ta tu tập để chúng ta có được sự an lạc. Cho nên từ chỗ chúng ta quy pháp là trở về, chúng ta sống với, sống với cái giáo pháp của Đức Phật để chúng ta có an lạc rất là lớn. Cho nên từ cái chỗ này người hướng đến Phật pháp quy tam bảo đó. Bởi vì cái tam quy của người Phật tử, cái quy tam bảo đó nó quan trọng lắm. Nên bởi vì chỉ có Phật giáo mới có sự đặc thù đặc biệt đó. Bởi vì cái người mà quy Phật rồi đó, chỗ này quý Phật tử nên lưu ý cái đặc thù của Phật giáo đó. Cái người quy Phật rồi đó, từ đó đến suốt đời, đến suốt mãi mãi mai sau, nếu người nó giữ lý tưởng, chí hướng, giữ hạt giống bồ đề cho tốt á, người đó từ khi quy tam bảo cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng giữa không đọa vào địa ngục bị cực hình đau khổ. Vì sao vậy? Vì Đức Phật là ánh sáng trí tuệ, còn địa ngục là chỉ cho cảnh giới tối tăm mờ ám. Chúng sanh sanh do gì tối tăm mờ ám, vô minh che đậy tâm trí, không biết nẻo thiện đường lành như thế nào, nên từ chỗ đó mới tác tạo những nghiệp ác, rơi vào trong cái cảnh giới địa ngục chịu muôn ngàn khổ não. Còn cái người quy Phật tức là trở về với ánh sáng. Mà cái người mà quay về với ánh sáng thì xa lìa bóng tối. Mà cái chỗ nào tối tăm kiểu nào đi nữa, mà mình đem cái đèn pha 1000W nó bắt ở trong cái nhà tối đó, bật đèn lên thì ánh sáng mà phát ra thì bóng tối tự nó tiêu mất. Nên từ chỗ đó, ở thế gian này mình thấy, nếu nói địa ngục á, là địa ngục ở đâu? Như ví dụ bây giờ vô trong trại cải tạo, vô trong trại tạm giam, vô trong cái trại giam đó, vô trong khám đường đó, thì đó là địa ngục của trần gian. Nhưng mà cái người nào mà giữ lời Phật dạy, giữ năm giới cho đàng hoàng thì coi như cái người đó có trong tù không? Trong tù cũng có Phật tử đàng hoàng nào trong đó hết á. Phật tử không bao giờ vô tù, mà vô tù là không phải là Phật tử. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái người quy y Phật tức là quay về với ánh sáng. Mà quay về ánh sáng tức là xa lìa bóng tối. Hiện tiền thì không có, dương mang pháp lực. Sau khi chết thì sanh về cảnh giới chư thiên hoặc giảng sanh về tịnh độ. Nếu người đó quyết tâm niệm Phật Di Đà thiết tha thì sau khi mãn báo thân về cõi Phật. Còn cái người đó tu ngũ giới tam quy thì nhất định sau khi chết sanh về cảnh giới chư thiên hoặc là sanh về nhân đạo là một con người cát tuyệt. Nó nên quy Phật nó có được cái lợi ích rộng lớn như vậy. Quy Phật bất đọa địa ngục. Thứ hai, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, tức là nương tựa sống theo giáo pháp của Đức Phật, không rơi vào trong cái loài ngạ quỷ, tức là cái loài quỷ đói. Cái người sống trong thế gian tham lam vô độ, mong cầu không biết đủ, cho nên rơi vào trong cái loài ngạ quỷ, bị đói khát khổ sầu. Còn cái người mà quy Phật quy pháp rồi đó, không có cái lòng gian tham, không có tham lam bỏng sẻn keo kiết rít rống, mà cái người này mở rộng từ tâm. À, khi người mở rộng từ tâm, dám bố thí, dám giúp đời, dám cứu khổ chúng sanh, cho nên do nơi đó đó không có đọa vào trong cái cảnh giới mà ngạ quỷ đói khát khổ sầu, mà đời đời sanh ra thân căn nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài. À, người quy y tăng rồi đó thì không có đọa vào trong cái loài súc sanh bị khổ sở. Bởi vì tăng là người đại Phật tiên dương, người đại diện cho Đức Phật tuyên bài chánh pháp lợi ích quần sanh. Bởi vì chư tăng là người thay thế cho Đức Phật, cho nên từ chỗ mà chúng ta nương tựa với chư tăng, lời nói của chúng ta thốt ra nó là cam ngôn mỹ từ, là âm thanh êm dịu, chứ không có sống cái lối sống mà ngang ngược bạo tàn. Cho nên sống thì được an vui, mà chết thì không rơi vào trong cái loài mà ác thú hay là thú vật ở trong cái tam đồ đó. Cho nên từ chỗ đó nó có cái lợi lạc rất là lớn, nên mình phải biết rõ cái chỗ quy y nương tựa của mình. Ngôi tam bảo, người quy y đó, tam bảo đó nó được ba cái lợi ích, đây là đặc của Phật giáo mà các tôn giáo khác không có. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa dọc bàn sanh. Chỉ Phật giáo mới có, các tôn giáo khác không có sự đặc thù này. Nên đây là sự đặc thù đặc biệt của Phật giáo. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình biết rõ được như vậy đó, nên cái sự tu tập của mình nó có công đức lớn, nó có lợi ích lớn lắm. Cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà mình học Phật, mình tu, mình thấy, mình biết rõ được như vậy, để rồi mình thấy được cái lợi ích rộng lớn đó mà mình tinh tấn, mình tu hành để cho nó có được những cái kết quả tốt đẹp. Cho nên ở chỗ này đó, cái chỗ mà tôi nói để Phật tử lưu ý đó, cái người quy tam bảo không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, quy tam bảo thoát tam đồ. Để khi xưa đó nó có một cái trường hợp như thế nào, có một vị vua trời thứ 19 à, thì các vị chư thiên á, trước khi mà chết á, là các ngài biết trước 7 ngày, rồi biết trước mình chết rồi mình sẽ sanh về đâu, các vị đó biết hết á. Thì có vị vua trời thứ 19 á, thì coi như là biết mình chết 7 ngày nữa là hết phước báo của cõi trời rồi, chết đọa làm thân heo ở dưới thế gian. Mà con heo đó đó là con heo cái, mà rồi con đó cái người chủ nhà người ta mua con heo đó đó, người ta để nái. Vị vua trời thấy mình là vua trời hết phước báo cõi trời rồi, rớt xuống thế gian làm thân heo, ăn nhờ ở bẩn, ngủ trong lùm chuối nha, mà bao nhiêu con heo con nó cắn rỉa bú, thì coi như vị vua trời đó khóc la rền gian trên cõi trời chịu không nổi. Nha, thì lúc đó đó ngài Kiều Thi Ca, tức là ngài Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngài nghe như vậy thì ngài mới hỏi nguyên cớ gì mà khóc than sầu muộn. Thì coi như là vị trời tỳ thủ Yết La đó, trời thứ 19 á, thì mới nói tôi rất là khổ vì tôi chỉ còn có phước báo 7 ngày nữa. Thì hết 7 ngày nữa tôi phải đọa làm thân heo, nên tôi không chịu nổi. Thì ngài mới nói nếu như ngươi muốn thoát khỏi cái thân đó đó thì ngươi phải quy y tam bảo. Ngươi chỉ có con đường duy nhất là quy y tam bảo mới thoát tam đồ thôi. Thì nghe ngài Kiều Thi Ca, tức là nghe Ngọc Hoàng Thượng Đế nói như vậy xong rồi thì nói vậy làm sao tôi quy y được. Thì nói bây giờ thì Đức Phật đang ở Trúc Lâm Tịnh Xá, ngươi đến đó mà ngươi lễ Phật xin quy y. Thì đến Trúc Lâm Tịnh Xá đảnh lễ Đức Phật xin quy y, Đức Phật làm lễ cho quy y xong. Cho quy y xong rồi thì tới cái ngày thứ 7 đó, thì ở kế bên cái tịnh xá chỗ Phật ở đó, thì có một cái nhà Phật tử họ chăn nuôi. Họ chăn nuôi, có một cái gia đình đó họ nuôi một đàn heo, mà có một con heo đó là chuyên môn là họ để cho nó đẻ heo con, họ bán. Thì lúc đó kế bên cái chỗ mà bán heo nuôi heo của cái nhà họ chăn nuôi đó, thì kế bên đó nó có một cái lò gạch. Lò gạch thì họ cũng ép bằng thủ công, ngày xưa thì đun ép ra làm từng miếng gạch rồi đem phơi nắng cho nó khô mới đem vô lò nung đốt. Thì lúc đó đó cái con heo mẹ nó sắp đẻ đó, nó đi ra ngoài rồi nó mới chạy về. Nó chạy về nó đi trên cái đống gạch mà người ta phơi đó, thì người chủ lò gạch nó thấy vậy mới dắt cây rượt. Nó rượt con heo đó cho nó chạy ra ngoài, đừng có chạy dậm trên những viên gạch mà họ in ra. Rồi dắt con heo rượt nó chạy. Nó chạy về tới nhà là nó đẻ. Nó về tới nhà là nó đẻ ra 9 con heo con. Rồi đến con heo thứ 10 đó là con heo đó nó bị ngợp, nó chết. Đó, thì ngay chỗ đó đó thì vị vua trời thì Thủ Yết La đó đã có cái thân hình của một cái con heo rồi. Con heo thứ 10, con heo bị ngợp chết đó, nếu không quy Tam Bảo đó thì đọa làm thân con heo đó. Nó con heo nó đã có thân hình trong bụng mẹ rồi. Nhưng mà khi quy Tam Bảo rồi nó diệt, khi con heo mẹ nó đẻ ra. Nó chín con thứ 10 đó là con heo đó nó bị ngợp, nó chết. Cho nên thoát khỏi cái thân đó mà được sanh về cảnh trời phi tưởng xứ, lên đến trời cao hơn, hưởng phước báo lớn hơn. Nên cái phước báo của người Phật tử mà quy Phật á, không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vào bàn sanh. Cho nên cái công đức mà người Phật tử hướng đến Phật Pháp để quy tinh tấn tu hành đó, cái công đức đó lớn lắm, chứ không phải nó là một cái chuyện bình thường. Cho nên từ chỗ đó mình hiểu biết rõ được như vậy đó, nó có lợi lạc rất là lớn. Nên cái người học Phật đó, mình biết rõ, cái người Phật tử mà quy y Tam Bảo là người đó trở thành một Phật tử. Bởi vì sau buổi lễ quy rồi mình trở thành một Phật tử, một người Phật tử là con Phật. Cũng như trong triều đình ông Thái Tử là con vua, thì con vua nó có cái quy lực rất là lớn, quy lực của một Thái Tử. Còn chúng ta là Phật tử, là con Phật, nó có quy lực rất là lớn. Cho nên do nơi đó chúng ta biết được cái sự quy y Tam Bảo nó rộng lớn lợi ích như vậy, để chúng ta tinh tấn tu hành. Chứ không phải chúng ta là người Phật tử nói mình quy y rồi mà mình còn Phật tử mà còn sợ ma thì không được. Cho nên từ chỗ đó ma nó phải sợ Phật, chứ sao Phật mà sợ ma. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình biết cái quy lực của ông Phật tử lớn lắm, của một người Phật tử lớn lắm. Nên cái thứ hai đó là Tam Bảo nó có ba bậc nha. Tam Bảo nó có ba bậc nha. Tam Bảo có ba bậc. Một là đồng thể Tam Bảo, hai là xuất thế gian Tam Bảo, ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nên chỗ này quý vị nên lưu ý, một là đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo là thế nào? Thế nào gọi là đồng thể Tam Bảo? Đồng thể Phật Bảo tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt như nhau. Đồng thể Tam Bảo có nghĩa là Đức Phật nói đó, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Mình cũng có khả năng thành Phật như Phật, mà do vì mình mê, mình chưa thành Phật nên còn là chúng sanh. Rồi mình quyết chí mình tu hành, mình sẽ thành Phật như Phật. Nên nó gọi là đồng thể Tam Bảo. Cái thể tánh thì đồng nhau nhưng mà cái dụng tướng á, thì do vì cái tướng của mình á, thì cái tướng nghiệp báo nó nhiều hơn là cái tướng phước báo. Còn Đức Phật á, là cái tướng phước báo, cho nên Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật thì có 32 tướng tốt, còn mình thì có 32 tướng gì? Thật thì 32 tướng tốt, còn mình thì 32 tướng. 32 cái tướng xấu, tướng tệ, người thì lé xẹ, người thì lùng tịt, người thì đen thui, người thì si cà que, người thì tâm thần, người nói trước quên sao, người học 3 năm chưa lên lớp. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật thì vô lượng công đức, vô lượng phước báo để trang nghiêm cho pháp thân, còn mình thì vô lượng tội chướng, vô lượng nghiệp báo để trang nghiêm cho cái thân tội nghiệp của mình. Cho nên từ chỗ đó cái thân mình á, cái thân tội nghiệp, còn cái phân thân của Đức Phật là cái thân phước nghiệp. Bởi mình thấy á, những người không tu hành không phải là đắc đạo thánh quả gì hết á. Thấy mấy cái ông bà già đi ngoài đường xin ăn mà tật nguyền ăn mặc rách rưới, tới mấy đứa nít nhỏ nó thấy nó cũng nói tội nghiệp bà già đó quá, tội nghiệp ông già đó quá. Ông già đó biết bao nhiêu tội, biết bao nhiêu nghiệp nó dồn vô cái thân đó đó. Nên ta dùng thấy cái, người ta dòm thấy cái thân là ta biết cái thân tội nghiệp liền. Còn cái thân của Đức Phật là thân phước nghiệp, còn cái thân của mình là thân tội nghiệp. Bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu tội lỗi nó dồn vô cái thân đó, nó hiện ra cái tướng, người ta thấy cái thân, người ta thấy người ta tội nghiệp thấy cái thân rồi thấy tội nghiệp. Cho nên từ chỗ đó cái thân của chúng sanh là do cái thân tội nghiệp, nhưng mà trong cái thân tội nghiệp đó nó vẫn có Phật tánh. Nó chứ không phải là không có. Nhưng mà cái thân đó, như ví dụ thấy á, mấy người mà ngồi đầy trước cửa chùa mấy ngày lễ đông đó, ai đi tới họ chìa tay họ xin thưa ông, thưa bà, thưa cậu, thưa dì, thưa chú, thưa thím gì đó. Đó, cho con xin đồng tiền chén gạo. À, con nhớ đời đời kiếp này trả không được, con nguyện kiếp sau. Nguyện nói lia lia vậy chứ kêu vô chùa niệm Phật tiếng không niệm đâu. Kêu vô chùa lại Phật lại không lại đâu. Đó, ngồi ngoài nắng, ngồi ở ngoài vậy đó thì được, nhưng mà vô chùa ngồi mát mẻ niệm Phật, tụng kinh nó đâu có làm được, đâu có vô được. Đó, thì đó là mình biết là cái thân tội nghiệp của họ. Đó, cho nên từ chỗ đó, còn mình đi vô chùa được, mình lễ Phật được, thân mình cũng cũng thấy dễ thương chút. Đó, cho nên do nơi đó cái thân mình nó đỡ, người ta thấy không tội nghiệp, ta thấy thương, thấy bà già đó thấy thương, thấy ông già đó thấy thương. Đó, nên từ chỗ đó thấy ông già thấy niệm Phật thấy thương lắm, thấy bà già đó niệm Phật thấy thương lắm, đó, chứ không có thấy tội nghiệp lắm. Đó, cho nên nó sanh phước báo, nó tiêu tội nghiệp rồi. Đó, mình tu nó tiêu cái tội nghiệp rồi mà nó sanh ra phước báo, nó sanh ra công đức. Đó, cho nên đối với cái Tam Bảo đó thì coi như là mình với Đức Phật đồng một thể tánh, mình có Phật tánh giống như Phật, nhưng bị si mê điên đảo, bị tham sân, bị vọng tưởng nó che đậy mất đi cái thể tánh trong sáng của mình. Cho nên bây giờ quy Phật tức là trở về với Phật tánh sẵn có, để rồi mình làm sao nương với ông Phật ở bên ngoài để nó hiện ông Phật ở bên trong ra. Thì bây giờ mình tu mình phải mượn Phật tưởng, mượn hình tượng Phật ở ngoài, tại sao mình không lợi lại gốc chuối á, lại mà gốc sao gốc ổi mà lợi lại ông Phật. Tại vì á, mượn ông Phật ở bên ngoài để hiện ông Phật ở bên trong mình ra, lại gốc chuối lại gốc sao nó không hiện ông Phật được. Cho nên do nó mượn ông Phật ở bên ngoài để mà nó thể hiện ông Phật ở bên trong hiện bài. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà gọi là đồng thể Tam Bảo, tức là mình với Đức Phật và tất cả mọi người đồng một thể tánh sáng suốt, nhưng mà cái thể tánh đó bị vô minh che đậy, bị tham sân nó làm mờ đi cái thể tánh trong sáng đó, cho nên mình không có thấy Phật được. Là do gì? Vô minh sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, cho nên cái thiện nghiệp của mình nó bị che đậy. Thì bây giờ mình tu, tức là mình làm sao cho cái ác nghiệp nó tiêu trừ, cái thiện nghiệp nó tăng trưởng, cái phước báo nó sanh lên, cái tội chướng nó tiêu trừ, thì cái đó từ từ cái Phật tánh nó sáng suốt đó nó hiện bày ra. Cái thứ hai á, là đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Pháp Bảo, tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng. Nên tất cả chúng sanh nó nói về cái đồng thể Pháp Bảo đó, cái tâm mình với tâm Phật đồng nhau. Nó có một cái tâm từ bi, nó có cái chuyện thương. Nhưng bây giờ mình thấy á, cái thương của mình nó hẹp hòi lắm. Đức Phật thì thương khắp tất cả chúng sanh, nhưng mình thương chỉ thương chồng, thương vợ, thương con mình thôi. Còn ngoài chồng, ngoài vợ, ngoài con mình ra thì ai chết mặc kệ, kệ họ, đóng cửa lại, nấu cơm chín, đóng cửa lại, đừng để người ta thấy, để cho chồng tôi ăn, để cho con tôi ăn, cho vợ tôi ăn. Mở cửa ta thấy vô người ta giật với chồng, với vợ, với con tôi làm sao. Thì mình cũng thương vậy, nhưng cái tình thương mình nó hạn hẹp trong một gia đình thôi. Còn Đức Phật thì cũng có. Đức Phật có gì Phật kêu xúm lệ hết. Đông người thì chia người miếng nhỏ, còn người miếng bự, còn ít người thì chia người miếng nhiều một chút, còn ít người thì chia người ít một chút. Người nào cũng có một phần đồng nhau. Còn mình thì không có vậy. Cho con mình ăn, cho chồng mình ăn, cho vợ mình ăn dư rồi còn đem cất chứ không có cho người khác nữa. Cho nên từ cái chỗ đó cái pháp tánh của mình nó có cái tình thương, nhưng mà tình thương của mình nó hạn hẹp. Tình thương của mình trong biên giới của một gia đình thôi. Còn tình thương Đức Phật á, Đức Phật thì độ khắp tất cả chúng sanh. Đức Phật thì độ khắp tất cả chúng sanh nào Phật cũng độ hết. Phật thì độ khắp chúng sanh, mà còn mình thì mình độ chúng sanh trong nồi cơm nồi canh không à. Có cơm canh cho chồng, cho vợ, cho con là được rồi, ai đó khác kệ họ. Cho nên từ chỗ đó mình không phát huy được. Chỉ có người học Phật mới phát khởi được tâm từ, đem cái tâm từ đó mà thương tưởng, mà ban vui, mà cứu khổ, mà giúp đỡ mọi người trong cái khi mà đói khát nguy nan, tai nạn thiên tai lũ lụt, mình giúp đỡ, mình chia sẻ. Nhưng mà bây giờ mình thấy đối với Phật tử chúng ta đó thì ai cũng có cái tâm này, dù ít hay nhiều. Như ví dụ Phật tử đến chùa nghe quý thầy coi như là khởi xướng một cái phong trào nào đó, như là cứu trợ thiên tai lũ lụt. Quý Phật tử khi không đi được cũng đóng góp năm xu một cắc, không có Phật tử nào nghe mà bỏ qua không đóng góp hết đó. À, thì đó coi như là cái pháp tánh từ bi bình đẳng của mình giống Phật nó phát khởi. Mình tuy không làm được việc lớn, nhưng mình có cái tâm mình biết thương, mình biết chia sẻ, mình biết còn đồng lao cùng khổ với tất cả mọi người. À, thì từ chỗ đó là cái pháp tánh bình đẳng của mình nó phát khởi tâm từ bi giống như Đức Phật. À, cái này giống như Phật chứ chưa bằng Phật nha. Nên nhớ là giống Phật chứ chưa bằng Phật. À, nó giống phần nào đó. À, Đức Phật thì coi như là ngay vàng điện ngọc Đức Phật bỏ, còn mình thì ngay vàng điện ngọc chưa bỏ được, nhưng mà bỏ mấy đồng tiền lẻ được. À, cho nên người tiền lẻ bỏ được chứ tiền chẳng cũng chưa bỏ được, nó moi moi ra có 5.000, 10.000 trở lại, chứ không khi nào mà dám rút 500.000 mà đem cho mấy người ăn xin đâu. Có không, đây có ai dám rút 500.000 cho ăn xin không? 5.000 thì được phải không? Đó, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình mới bắt chước Phật, giống Phật một phần thôi chứ chưa phải thành Phật. À, thì cái điều đó cũng không có lỗi lầm gì. À, nên từ chỗ đó mình từng tự mình tu tập ngày qua tháng lại dần già, cái tâm từ mình nó lớn lên, nó giống như chưa Phật. Thì bây giờ mình tu tập Đức Phật, tu trăm kiếp ngàn đời mới thành Phật. Mình tu mới 3-4 bữa mà thành Phật sao được. À, cho nên từ cái chỗ đó mình giống Phật một chút là tốt rồi. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình tu làm sao để cho cái tâm từ của mình nó rộng lớn. À, cái thứ ba đó là đồng thể tăng bảo, tức là nói tất cả chúng sanh cùng chung Phật đồng một thể tánh thanh tịnh, xử lý hòa hợp. À, bởi vì chư tăng là chỉ cho một cái thể tánh thanh tịnh. Bởi vì mình bây giờ là Phật tử, mình tu tập cũng có đôi khi mình buông bỏ tất cả muôn duyên, rồi có những lúc mình ngồi yên tĩnh, tâm tư mình suy gẫm cái con đường sanh tử khổ đau là do gì tham sân si mà sanh ra, rồi Đức Phật do gì thiền định, do gì thanh tịnh thân tâm mà chứng được đạo quả. Cho nên do nơi đó mình cũng muốn chứng đạo, mình cũng muốn được thành Phật. Cho nên do nơi đó mình ráng cố gắng, mình tu tập, mình gieo hạt giống Bồ Đề. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người tu Phật học Phật, mình phải tu rõ, thấy rõ, nhận rõ được như vậy, để trên bước đường tu của mình nó không có bị rơi vào cái con đường đau khổ, mà nó phát khởi cái tăng tánh ở bên trong của tất cả mọi người đều có sẵn. Bởi vì chư tăng là một cái đoàn thể hòa hợp. Mình mà sống không có tranh cãi, mình sống không có ích kỷ, thì đó là người sống trở về với cái tăng tánh mà hòa đồng cùng với chư Phật, không có khác. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình tu học, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, thì trên bước đường tu tập của mình nó có cái lợi lạc rất là lớn. Nên cái đó là vấn đề mà thứ nhất nói về cái ba bậc tam bảo. Một là đồng thể tam bảo, hai là sức thế gian tam bảo. Nên ở chỗ này quý vị linh lưu ý, đây là trên cái danh từ sơ khởi thôi. Sức thế gian tam bảo đó, một á, sức thế gian Phật bảo là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, chư Phật trong 10 phương ba đời đã tự giải thoát và gọi sự ra khỏi sự ràng buộc của thế gian. Sức thế gian tam bảo Phật bảo đó là chỉ cho các Đức Phật tu hành đắc đạo rồi. Những vị tu hành đắc đạo thành Phật rồi, đó là sức thế gian Phật bảo. Nó như Đức Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư rồi đó, thì đó là sức thế gian. Bởi sức thế gian là gì? Là những ngày người đã chứng được đạo quả ra ngoài dòng ràng buộc của thế gian. Mà thế gian bị ràng buộc cái gì? Thế gian bị ràng buộc tham sân si. Mình sống ở trong cuộc đời này đó, bị tham sân si đó nó ràng buộc. Biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ nó ràng buộc. Những cái đó nó làm cho mình không có an lạc được, nó làm cho mình đau khổ suốt đời. Còn các Đức Phật đó thì coi như là đã vượt ra ngoài cái dòng ràng buộc đó, cho nên gọi là sức thế gian. Cái pháp của thế gian, danh lợi tình tài, nó không có trói buộc được những người này. Cho nên những người này ra khỏi thế gian nên gọi là sức thế gian Phật bảo. Người tu tập không bị năm cái điều tham dục đó nó trói buộc. Mà năm điều đó là gì? Tài, sắc, danh, thực, thì. tức là ngũ dục lạc, năm điều ham muốn, nó trói buộc thế gian cũng ra khỏi được. Còn Đức Phật ở thế gian làm thái tử, làm vua có đủ hết, nhưng mà Ngài vũ sạch hết, nó không ràng buộc, nó không cột trói Ngài được nữa. Cho nên gọi là sức thế gian. Nó, cho nên từ chỗ đó giống như thế gian mà ai đó mà bị cột, bị trói, mà được mở ra rồi, nó được sức ra rồi thì, sức ra rồi thì chạy. Nó là chạy sức rồi, bị trói, bị buộc, bị nhốt, bị giam, bị cầm, mà chạy ra, mà đi khỏi thì người ta gọi là sức rồi. Nhưng mà có người sức rồi được ngoái đầu lại không? Nó thế gian chạy sức rồi ngoái đầu lại chung vô nữa. Nó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà ở trong thế gian nó không có tự do tự tại. Còn chư Phật á, là sức thế gian, tự do tự tại và làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên gọi là sức thế gian Phật bảo, là chỉ cho những Đức Phật đã tu hành đắc đạo. Cho nên nói như vậy đó, để Phật tử dễ nhớ, nói sức thế dân Phật bảo là những vị tu hành đã thành Phật rồi, nên gọi là sức thế gian Phật bảo. Hai á, là sức thế gian Pháp bảo, là chỉ cho chánh pháp của Phật có công năng làm cho chúng sanh giải thoát sự ràng buộc của thế gian, như tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vân vân. Bởi vì sức thế gian Pháp bảo là những cái phương pháp chỉ dạy cho chúng sanh hết khổ được vui, chuyển phàm thành thánh. Đó, cho nên những cái phương pháp như pháp tứ diệu đế, cái người học được pháp tứ diệu đế thì chứng được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cái người tu theo lục độ vạn hạnh, thập nhị nhân duyên thì sẽ chứng được quả Duyên Giác và quả vị Bồ Tát. Cho nên những cái phương pháp đó là những cái phương pháp làm cho người từ một người mê trở thành một con người giác ngộ. Từ một người giác ngộ được sự mê của thế gian rồi, nương theo đó tu hành, chứng được thánh quả. Cho nên đó gọi là sức thế gian Pháp bảo, tức là những cái phương pháp quý báu dạy cho người nương đó tu tập thì sẽ ra khỏi sự ràng buộc khổ đau trong thế gian đau khổ. Đó, cho nên đó gọi là sức thế gian Pháp bảo. Đó, cho nên mình nói như vậy đó để dễ nhớ, Phật tử cố gắng mình để ý một chút là mình nhớ, mình phân biệt, mình biết cái đó là cái sức thế gian Pháp bảo, là một phương pháp quý báu Đức Phật dạy để cho người ra khỏi khổ đau của thế gian, để chuyển thành một người phàm, trở thành một bậc thánh. Đó, cho nên mình gọi là sức thế gian, sức thế gian Pháp bảo. Cho nên mình nói những cái gọn gọn vậy để dễ nhớ, nói nhiều quá thì nhớ không hết. Ba đó là sức thế gian Tăng bảo, là chỉ cho các vị thánh tăng đã thoát ra ngoài sự ràng buộc của thế gian, như Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Ca Diếp, A Nan, vân vân. Bởi vì sức thế gian Tăng bảo tức là chỉ cho những vị thánh tăng. Thánh tăng có nghĩa là những vị tăng mà tu hành đắc đạo đó, nên đó gọi là thánh tăng. Đắc đạo là người sức thế gian, không còn mê say bởi danh lợi tình tài ở thế gian nữa. Người này cư trần bất nhiễm, ở trong trần tục như mọi người mà không đắm nhiễm mê say danh lợi tình tài. Những người này ra ngoài dòng danh lợi đó, cho nên đó gọi là sức thế gian Tăng bảo. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí thì những vị đó là những vị thánh tăng tu hành đắc đạo. Ở tăng chia ra làm hai bậc, thánh tăng là những bậc tu hành đã đắc đạo, cho nên đó gọi là sức thế gian Tăng bảo. Còn Tăng bảo thế gian là những vị tu hành mang hình tướng chư tăng nhưng mà chưa đắc đạo, nó gọi là phàm phu tăng. Cho nên mình học mình biết từ điều như vậy đó, để rồi mình không có cái nhầm lẫn trên cái bước đường tu học. Ai nói thánh mình phải biết, bởi thánh là gì? Cư trần bất nhiễm thị thánh nhân. Nói các vị thánh thì mình kiểm coi những vị đó ở trong trần gian này họ không nhiễm ô một cái gì hết á. Danh họ không màng, lợi họ không hám, tình họ không si mê, họ không có bị danh lợi tình tài đó cám dỗ cuốn lôi, cho nên đó gọi là thánh nhân. Cư trần bất nhiễm thị thánh nhân, ở trong thế giới trần tục như mọi người, lẫn lộ trong trần tục mà không bị tục lỵ làm phai mờ, không bị tục lỵ làm lem ố tâm tư, thì đó gọi là thánh nhân. Đó, cho nên mình hiểu biết rõ như vậy. Đó, không phải là thánh nhân cái người biết cái chuyện quá khứ vị lai độn thủy độn thổ, đó, rồi có cái gì đó họ lè mắt mọi người một vài cái chuyện quyển hoặc lạ lạ, mình cho đó là thánh nhân, cho đó là Bồ Tát thị hiện, cái điều đó là sai lầm. Đó, nên mình học Phật đúng nghĩa, nó không có mang cái tư tưởng cái tinh thần mà mê tín như vậy. Đó, thứ ba đó là thế gian trụ trì tam bảo, tức là thế gian cái tam bảo ở mãi với thế gian. Chữ trụ trì là chữ trụ là cái chỉ cho thời gian, chữ trì là gìn giữ, ở trong cái thế gian gìn giữ ở thế gian lâu dài đó, cho nên gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Một là thế gian trụ trì pháp bảo là chỉ cho xá lợi của Đức Phật, tượng Phật đúc bằng kim khí, chạm trổ bằng danh mộc, tô đắp bằng đất, bằng xi măng, theo dệt bằng vải hay vẽ bằng sơn ở trên giấy. Đó, cho nên đây nó gọi là cái thế gian trụ trì tam bảo. Bởi vì thế gian trụ trì tam bảo đó có nghĩa là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không còn nhìn thấy Phật nữa, người ta làm tượng, làm tượng Phật. Cũng như khi mà Đức Phật sắp nhập được 3 tháng nữa Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi, Đức Phật nói cái bộ kinh Địa Tạng để độ cho Thánh Mẫu, tức là độ cho Hoàng hậu Ma Gia đó. Thì trong lúc Ngài lên ở trên cung trời Đao Lợi 3 tháng, thì lúc đó nhằm thời vua Ưu Điền, mà vua Ngài kính Phật lắm. Sáng bữa nào Ngài thức dậy sớm, Ngài lợi, Ngài lễ Phật, rồi nghe Phật nói, rồi tới giờ vào thượng triều thì Ngài thượng triều. Nhưng mà khi thời gian 3 tháng mà Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để Đức Phật nói là kinh Địa Tạng cho Thánh Mẫu đó, thì vua rất là nhớ Phật. Lúc vua nhớ Phật lắm mà không biết sao gặp được. Thì lúc đó Ngài mới tỏ ý với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là xin tạc một cái tượng Phật. Khi xin tạc cái tượng Phật thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không có dám quyết định. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mới lên thưa với Phật. Thì lên thưa với Phật đó, thì Phật chấp nhận. Thì vua Ưu Điền mới tìm những cái người thợ, tìm những cái người thợ mà điêu khắc đó, thợ tạc tượng đó, thì không có người thợ nào dám lãnh cái sứ mệnh mà làm cái tượng Phật. Bởi vì Đức Phật có còn, 3 tháng sau Đức Phật trở xuống, nhưng mà làm rồi cái tượng Phật đó nó không giống làm sao, không được, nên không thợ nào dám làm hết đó. Đến cuối cùng thì có 32 vị trời tỳ thủ yết la, tức là 32 vị thiên công đó, tôi gọi là thợ trời đó, thì xuống mới đảnh lễ nhà vua, mới xin lãnh cái sứ mệnh đó. Vì Đức Phật có 32 tướng tốt, nên mỗi một người nhớ một cái tướng của Đức Phật mà làm. Nên ngay trong lúc đó thì đâu có thấy cái Phật mẫu, cái tượng mẫu mà làm. Thì do nơi đó vua Điền mới yêu cầu Ngài A Nan lên thỉnh Phật. Thì Đức Phật ra đứng ở ngoài giữa hư không, cái hình nào của Đức Phật nó hiện cái bóng nó xuống dưới cái ao, cái ao A Nậu, tức là cái ao sen ở trước cái tỉnh xá đó. Thì các vị trời nhìn thấy, mỗi một người nhìn thấy một tướng, rồi phân công ra người nào làm tướng nào, tướng nào, tướng nào. Xong rồi đó thì Đức Phật đi vào ở trong cái thiên cung thuyết pháp. Trong lúc mà 3 tháng, cổ quý nhất là cổ ngưu đầu chiên đàn, lấy cái gỗ chiên đàn đó làm Phật tượng. Mà nó có một cái điều đặc biệt mà khi đẻo Phật tượng đó, cái tiếng cưa cắt, cái tiếng mà rìu, tiếng đục mà đục gian tới đâu á, là chúng sanh an lạc tới đó. Người bệnh được hết, người khổ đau được hết. Thì sau khi 3 tháng làm xong cái tượng rồi đó, mỗi ngày thì coi vua Điền tới lại cái khúc gỗ mấy ông thợ đang làm đó. Đến khi làm xong rồi thì qua ngày hôm sau á, thì vua để trước cái tỉnh xá. Rồi không biết khi Đức Phật xuống sẽ để ở đâu như thế nào. Thì khi mà Đức Phật xuống rồi đó, thì cái tượng gỗ đó đó, cái tượng gỗ đó đó đứng dậy. Cái tượng gỗ đó đứng dậy như là một Đức Phật thứ hai. Cái tượng gỗ đó đi đến đảnh lễ Đức Phật. Tượng gỗ đảnh lễ Đức Phật thật. Đức Phật mới lấy tay sờ ở trên cái đầu của cái tượng Phật mà bằng gỗ mà vua U Điền làm bằng gỗ chiên đàn đó. Đức Phật nói 3 tháng nữa tao vào Niết Bàn, ngươi ở đời thay thế cho ta làm Phật bảo. Rồi Đức Phật mới chỉ cái chỗ mà Đức Phật ngồi hàng ngày đó, Đức Phật chỉ chỗ đó, nhập Niết Bàn rồi đó, thì tất cả những cái Phật tượng trở về sau đó làm thì để ngay cái chính giữa đó, gọi là chánh điện, đó gọi là chánh điện. Nên Đức Phật mới chỉ cái chỗ đó, cái tượng gỗ đó đứng dậy đi ngay lại cái chỗ đó mà ngồi, cho nên gọi là Đức Phật An Vị Phật Tượng. Nào, cho nên sau này mình thờ Phật rồi thỉnh mấy thầy tới làm lễ an vị đó là noi theo cái tích đó, nghĩa là Đức Phật An Vị Phật Tượng, có nghĩa là Đức Phật sắp đặt để an ổn một vị trí thờ Phật ở chỗ nào cho đúng. Đó, cho nên Đức Phật dạy nên gọi là Đức Phật An Vị Phật Tượng. Rồi mình bây giờ mình bắt chước mình an vị Phật. Đó, mình không biết an chưa, ông Phật có lăng xăng đâu, mình thì lăng xăng mà đi an ông Phật. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải hiểu rõ, không có cái chỗ mà nhầm lẫn. Đức Phật An Vị Phật Tượng, khi Đức Phật còn ở đời đã có hai tượng Phật. Đó, một là của vua U Điền làm bằng gỗ chiên đàn. Hai là của vua Ba Tư Nặc làm cái tượng bằng vàng Na La Diên. Ngày xưa ở trong sách ghi lại là cái vàng Na La Diên. Bởi vì cái vàng Na La Diên là gì? Mình dùng theo cái danh từ bây giờ đó, mình được gọi là, có thể mình gọi là vàng 4 số 9 đi, nó là vàng rồng vậy đó, nghĩa là cái vàng tốt nhất để lấy làm cái tượng Phật đó. Nên khi Đức Phật còn ở đời nó có hai cái tượng đó. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, coi như là thế gian trụ trì Tam Bảo, thế gian trụ trì Phật Bảo đó, là những cái tượng Phật, tượng Phật đó là thế gian trụ trì Phật Bảo. Rồi Ngài A Nan mới hỏi Phật bạch Đức Thế Tôn, trong lúc còn sanh tiền của Đức Thế Tôn, con đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn có phước. Còn chúng sanh đời sau này vô phước, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì làm sao có phước như chúng con hôm nay được gặp Đức Thế Tôn và đảnh lễ cúng dường. Thì Đức Phật mới nói rằng sau khi ta Niết Bàn, nhưng những cái hình tượng của ta còn để lại, nếu chúng sanh nào đem hết tâm thành lễ kính cúng dường thì công đức đó cúng dường tượng ta, công đức đó cũng giống như cúng dường ta ngày hôm nay vậy, nếu người đó có tâm thành. Đó, thì bây giờ mình đem cái tâm thành đến mình cúng dường cho Phật ngay đời hiện tại bằng Phật tượng, bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng tất cả những cái chất liệu gì bất luận, mà làm thành hình Phật tượng Phật mà mình lễ bái, đem hết tâm thành tưởng tượng như Phật, thì cái công đức đó cũng đồng y như Đức Phật hồi tại thế mình lễ bái cúng dường được bao nhiêu công đức, thì bây giờ mình cũng lễ bái cúng dường được bao nhiêu công đức như mình lễ bái Đức Phật thật ngày xưa vậy. Đó, nên ở chỗ này mình phải biết rõ được như vậy đó, mình mới thấy cái vấn đề mà cái thế gian trụ trì Phật Bảo, nơi nào có Đức Phật. Bởi vì cái chỗ này mình thấy ngày xưa đó có một cái vị tiều phu đi vô trong rừng đốn củi, mà thời chiến tranh giặc giả, chùa chiền quan phế, rồi ông Phật ngồi trơ trọi ngoài nắng mưa. Có một ông tiều phu đốn củi ngang qua cái chỗ cái tượng đó, mà ông đi ngang qua nhầm cái lúc trời mưa, thì mưa ướt hết, trời nắng thì nắng dọi. Ông thấy như vậy ông mới cởi cái nón đang đội trên đầu choàng lên trên cái tượng Phật á. Nhưng mà qua cái thời gian sau đó là ông qua đời, rồi ông sanh trở lại làm vua. Làm vua là vua Lương Võ Đế. Sau này xây dựng chùa chiền, làm tất cả công đức, ông chỉ không phải cúng dường cho Phật thật đâu, mà ông chỉ cúng dường cho Phật tượng thôi. Mà cúng dường không phải vật gì quý đâu, lấy cái nón đi đốn củi á, nó đâu phải là vật quý, nhưng mà tâm thành. Chính vì trong tâm thành đó, từ một ông tiều phu đốn củi mà trở thành một ông vua. Ông vua hiểu đạo, ông vua tu và Bồ Tát hạnh, ông vua xây dựng chùa chiền, ông vua làm tất cả những việc thiện. Thì cái điều đó do cái công đức mà đội cái nón đốn củi, đi đốn củi thôi, cho Phật tượng thì còn có công đức phước báo như vậy. Cho nên Đức Phật nói người đời sau này dù thấy Phật tượng mà đem tâm thành kính lễ bái cúng dường bằng như cúng dường ta ngày hôm nay. Đó, cho nên chỗ đó mình phải biết rõ cái vấn đề mà cái thế gian trụ trì Phật bảo. Cái thứ hai đó là thế gian trụ trì Pháp bảo là chỉ cho ba tạng giáo điển kinh lực lượng viết hay in ở trên giấy, trên giải, trên lá buông vân vân. Bởi vì cái thế gian trụ trì Pháp bảo đó, tức là cái Pháp bảo để lại trong thế gian này, có những cái bản kinh người ta in trên lá buông, người ta khắc ở trong đá. Bây giờ thì tiến bộ hơn, người ta in lên trên giấy. Mà tiến bộ hơn nữa, người ta đưa vô trong những cái đĩa, một cái đĩa nó chứa cả tam tạng kinh điển ở trong đó. Thì bây giờ những cái tam tạng kinh điển mà gọi là Pháp bảo trụ trì thế gian đó là kinh, là lực, là luận. Cái kinh là những cái lời Phật dạy, lực là Đức Phật truyền trao cho đệ tử gìn giữ và nói đến cái đúng sai phải quấy tội phước. Luận là những cái bộ bản luận kinh để nói rõ được những cái lý kinh cho cái người sơ cơ nói bằng văn kinh không hiểu, phải luận, luận cho người đó hiểu rõ được lý mà tu hành. Cho nên trong tam tạng kinh điển đó còn ghi đậm nét vàng son trong kinh sử, ai có nhân duyên với pháp nào thì thích, người thì thích tụng kinh Pháp Hoa, người thì thích tụng kinh Địa Tạng, người thì thích tụng kinh Phổ Môn, người thích tụng kinh Di Đà, người thích tụng kinh gì là cái người đó có nhân duyên với cái pháp đó, thì mình đọc tụng vẫn có công đức phước báo giống y như nhau. Chứ không có nói cái kinh này tụng phước nhiều, kinh kia tụng phước ít. Còn có nhiều bà thì nói tụng kinh Pháp Hoa mát lắm, tụng kinh Kim Cang thì cháy nhà, tụng kinh gì đó nuôi heo gà chết hết. Đó, cái chuyện bậy bạ. Không phải vậy, có kinh nào mà Phật nói tụng kinh mà heo gà chết hết, cây cỏ cháy khô đâu. Không có có. Đó, cho nên từ cái chỗ đó, rồi cái chỗ mình đọc kinh, mình vật lật trong kinh văn, Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ làm sao, mình tu mình học cho nó đúng lý, đúng lẽ như vậy đó, thì nó có an lạc lớn. Cho nên mình học, mình hỏi, mình biết rõ. Rồi có nhiều Phật tử nói, trời kinh này con không dám tụng đâu, con Phật tử tại gia con đâu có tụng được. Nghe mấy thầy, nghe mấy ông kia nói Phật tử tại gia cũng tụng kinh này nó đổ nghiệp à. Nói chuyện đó bậy bạ. Mà họ không hiểu cái nghĩa đổ nghiệp, thì kinh nào tụng cũng đổ nghiệp hết. Tức là cái nghiệp của mình nặng, mình tụng kinh từ từ cái nghiệp nó đổ ra, nó đổ riết hết nghiệp, sạch nghiệp. Chứ mà tụng kinh mà nói, tụng kinh mà nó thêm ác nghiệp vô đó, thì cái điều đó không phải. Bởi cái uống thuốc thì coi như là hết bệnh, mà uống thuốc mà thêm bệnh là uống lầm thuốc rồi, không phải thuốc của bệnh mình, đổi thuốc. Chứ uống thuốc mà nó thêm bệnh là đâu phải thuốc, uống để trị bệnh cho mình. Cho nên từ chỗ đó cái người tu là hết khổ đau. Mình tụng kinh niệm Phật bất luận kinh gì, mình tụng nó vẫn có công đức, nó vẫn có phước báo. Tụng kinh là nó được có công đức phước báo rất là lớn, kinh nào cũng giống nhau. Tôi nói một cái điều này để Phật tử hiểu. Bởi vì ở thế gian vàng người ta cho nó là báu vật của thế gian, là vàng là của báu. Còn kinh lời Phật dạy gọi là pháp bảo. Còn ở thế gian cái gì quý ta gọi là bảo vật. Bây giờ quý vị lấy một cục vàng bằng ngón tay vậy nè, là một lượng vàng, vô trong tiệm vàng bán 33 triệu lượng, ví dụ. Rồi sợi dây chuyền một lượng, mình vô mình bán nhiều, cũng 33 ngàn thôi. Rồi lấy chiếc nhẫn một lượng bán nhiều, cũng 33 ngàn. Tại vì cái giá của nó 33 triệu một lượng, thì nó là một lượng bất luận dù nó hình thức nào, dù là chiếc nhẫn cũng bán 33 triệu, tấm lắc cũng 33 triệu, sợi dây chuyền cũng 33 triệu, hay là cái kiền đeo chân cũng 33 triệu, vì nó là một lượng là 33 triệu. Cái hình thức của nó có khác nhau, nhưng cái chất lượng của nó và cái khối lượng giống nhau thì giá tiền nó bán như nhau. Còn kinh điển của Đức Phật là pháp bảo, kinh Phổ Môn cũng vậy, kinh Diệt Sư cũng vậy, kinh Di Đà cũng vậy. Quý vị ngồi tụng một thời kinh một giờ đồng hồ thì công đức phước báo giống nhau, giống như quý vị đem một lượng vàng mà 4-5 thứ đó, thì thứ nào lượng cũng bán giá giống nhau vậy. Chứ không phải nó tụng kinh này phước nhiều, tụng kinh kia phước ít. Hay là một cái sợi dây chuyền một lượng vàng tôi bán 50 triệu mà cái chiếc nhẫn vàng lượng bán có 20 à. Không phải. À, nói như vậy để quý vị dễ hiểu, so sánh như vậy để quý vị thấy. Đừng có nói kinh này phước nhiều, kinh kia phước ít. Không, chị không được đâu, chị tụng kinh đó không bằng kinh này đâu, kinh này dữ lắm, kinh này còn hơn nữa. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mê tín. Mình tu tập phải học Phật kiểu vậy. Đó, cho nên mình học Phật mình biết rõ được như vậy đó, để mình có được một cái an lạc trong cuộc sống hiện tại. Đó, mình biết rõ được cái pháp, cái thế gian trụ trì pháp bảo là kinh điển của Phật được ghi đậm nét vàng son trong kinh sử. Cái thứ ba là thế gian trụ trì tăng bảo là chỉ cho các vị tỳ kheo ni tu hành chân chánh, đạo đức trong sạch, giới luật trang nghiêm trong hiện tại. Nên cái chỗ này là cái chỗ quý vị nên lưu ý nè. Quý vị nên lưu ý cho kỹ nè. Cái thế gian trụ trì tăng bảo là chỉ cho các vị tỳ kheo ni tu hành chân chánh, giới đức trong sạch, giới luật trang nghiêm. Cho nên phải chỉ cho những vị tu hành giới đức trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải có cái đầu không à. Là mang cái bộ áo đó. Cho nên ngạn ngữ Tây Phương có một câu thế này là chiếc áo không làm nên thầy tu. Đây là chỉ cho những vị tu hành có giới đức trang nghiêm, có tinh tấn tu hành đàng hoàng, trong sạch phạm hạnh, dìu dắt mình trên bước đường tu học, có học vị, có hiểu biết. Chứ không phải là có cái đầu. Mấy cầu thủ đá banh nó cũng cạo đầu được vậy. Mấy anh kép hát nó lên trên sân khấu nó cũng cạo đầu, nó làm ông Phật cũng được vậy, nhưng mà nhảy xuống sân khấu là khác. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy. Người Phật tử phải phân biệt bởi cái ông thầy tỳ kheo tu hành chân chánh, giới đức trang nghiêm phạm hạnh, cũng như vàng ở trong tiệm có số đàng hoàng. Còn mấy ông thầy có hình tướng cạo đầu, mặc áo ca sa, không có giới đức, không có tu hành phạm hạnh gì hết cả, cũng như giống như vàng bán ngoài xề vậy đó. Xà vàng bán ngoài xề nó cũng có vàng vàng vậy, nhưng mà không có giá trị, bỏ tiền ra mua, nhưng mà có tiền có chuyện rồi đụng chuyện bán không được. Cho nên từ chỗ đó mình phải biết rõ, nếu muốn mua vàng là phải vô tiệm thử coi vàng mấy tuổi đàng hoàng. Vàng này là vàng SC hay là vàng này là vàng 4 số 9. Nhưng mình phải biết rõ được như vậy. Chứ kiểu mà thấy vàng bán ngoài xệ ham quá, mua 10 đồng một xệ vàng rồi đụng chuyện ra bán xài không được. Cho nên từ chỗ đó đó mình phải biết rõ để mình không có cái nhầm lẫn. Bởi người đệ tử Phật mình tu Phật đó, mình tu phải trí tuệ, mình tu không có sự nhầm lẫn trong sự tu hành, thì điều đó là cái người mà hiểu được Phật pháp. Mình không có bị sai lầm, mình không có ân hận, cho nên mình tu là phải gần gũi với minh sư và thiện hữu trí thức. Chỉ cho cái thế gian trụ trì tăng bảo đó, là tức là chỉ cho những vị minh sư, người có tu, có học, có giới đức, có phạm hạnh, có hiểu biết, có trí tuệ và có khả năng dìu dắt mình trên bước đường tu hành tốt. Thì cái điều đó mình gần gũi, mình thân cận. Cho nên có những bài sám mà Phật tử thường đọc tụng đó, bạn lành thì nương cậy mà thầy tà tránh xa. Thầy tà bạn ác sợ hơn là lang sói. Bởi vì lang sói nó chỉ ăn thân thịt của mình thôi, nó không có làm đến giới thân huệ mạng của mình bị tổn. Còn thầy tà bạn ác nó rủ rê mình vào con đường tội ác, nó làm cho mình tổn tới giới thân huệ mạng. Cho nên do nơi đó nó nhất định không có gần gũi với thầy tà bạn ác, mà thầy tà bạn ác phải nên xa lánh. Cho nên từ chỗ đó người tu mình phải phân biệt rõ ràng. Mua vàng là vô tiệm mua, chứ đừng thấy bán xề xề ngoài đường đó là rề rề xuống đó mua kiếm ăn không được. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình biết rõ như vậy, để mình không bị cái nhầm lẫn. Cái thứ ba đó là chữ chỉ cho sự quy y tam bảo. Sau khi đã hiểu rõ thế nào là quy y tam bảo, tất nhiên phải thực hành sự hiểu biết ấy, thực hành bằng sự tướng cung kính dâng theo tam bảo, như thế gọi là quy y tam bảo. Mình biết hết rồi đó, mình mới tìm một cái con đường, tìm một cái ngày giờ hoặc là một ngôi chùa, một vị thầy nào đó mình biết rồi đó là mình phải quy y. Tu mà không có quy y tam bảo đó cũng như cày đất mà không có xả giống. Đất cày mà không xả giống thì cái gì lên? Cỏ nó lên. Mà cỏ lên rồi thu hoạch được cái gì? Không đủ đóng thế đất nữa. Cho nên mình cày mà không xả giống xuống thì đâu có thu hoạch được cái gì, mà có thu hoạch là thu hoạch được được bông cỏ nè, được một miếng đất lâm, chứ không có gì cả. Cho nên người hiểu đạo giống như mình có được một miếng đất tốt màu mỡ, mình cài bới sạch sẽ rồi, thì bây giờ mình phải gieo giống. Mà gieo giống đó là quy y. Nên quy y mình đến trước mình thưa quý thầy hoặc quý cô đạo tràng nào đó, tùy theo nhân duyên của những vị. Đến mình thưa: con đủ duyên lành, con đã biết từ bấy lâu nay con trôi lăn trong dòng sanh tử, khổ đau bị sóng dập gió dồn trong cuộc đời. Nay con thấy chỉ có Tam Bảo là chỗ đáng nương tựa, để cho chúng sanh hết khổ được vui. Nay con nguyện trở về với Phật Pháp, được quy y Tam Bảo. Xin Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư gì đó định cho con cái ngày nào con đến để con quy y Tam Bảo làm người Phật tử chân chánh. Thì đó mới thật là người Phật tử chân chánh. Sau buổi lễ quy y, quy y mình đến mình xin, mình thưa, mình bạch, rồi quý thầy lập đàn tràng hướng dẫn dạy bảo cho mình cái quy y rõ ràng, có buổi lễ quy y. Thì cái điều khi mình hiểu biết rồi được đó, rồi bắt đầu mình mới quy y, vì cái chỗ nương tựa của cuộc đời là tạm bỡ, là đau khổ, là không thật. Nên mình tìm đến cái chỗ để mà mình quy y, tìm cái chỗ nương tựa vững bền. Sự quy y Phật là hàng ngày chúng ta phải nhớ tưởng Phật, luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật, và suốt đời bước theo chân Ngài, ấy là sự quy y Phật. Sau khi mình quy y Phật rồi đó, mình làm lễ quy y rồi đó, thì mình về nhà mình thỉnh một tượng Phật mình tôn thờ. Nếu có dịp mình đi chùa được thì tốt, còn không đi chùa được mỗi ngày đó, ở nhà mình có Phật. Mỗi ngày sáng sớm mình thức dậy để sắp xếp công ăn việc làm, thắp hương lễ Phật, rồi mình sắp xếp công việc làm. Rồi chiều tối về tắm rửa ăn uống xong rồi mình thắp hương lễ Phật rồi mình ngủ. Còn nếu có thời gian thì mình tụng kinh niệm Phật, còn không thì mình giữ được hai buổi, mỗi buổi có một cái thời ba lễ Phật cũng tốt. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nói đến cái sự quy y. Bởi sự là hình sự, là những hình thức của việc làm ở bên ngoài đó, nên gọi là sự. Mà mình làm được như vậy đó thì tâm hồn mình nó thanh thản, và hạt giống Bồ Đề không mất. Ngày nào mình cũng lễ Phật, mình cũng thấy Phật. Cho nên do nơi đó cái tâm Bồ Đề của mình nó không có lui sụt, mà luôn luôn nó tinh tấn ở trên cái bước đường tu tập, nó không bao giờ phai lãng. Hai đó là sự quy pháp, nghĩa là hàng ngày tụng đọc kinh lực lượng sớm hôm hai thời công phu, tìm hiểu nghĩa lý thâm quyền của pháp bảo. Khi đọc tụng kinh điển, tâm trí không được nghĩ sằng bậy, không nhớ tưởng những việc không hay, không bàn mưu tính kế để lợi mình hại người. Chúng ta trừ bỏ được những dục vọng, tâm trí được sáng suốt, được an lành, được thanh tịnh. Bởi vì quy y pháp là hàng ngày mình đọc tụng kinh điển để làm gì? Tụng kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là tụng kinh là mình ôn lại những lời Phật dạy để cho tâm mình sáng suốt, mình hiểu được chân lý của Phật dạy, hiểu được những cái giáo lý nhiệm màu Đức Phật dạy cái gì để mình tu tập. Chứ tụng kinh không có nghĩa là để trả bài cho ông Phật. Phật là dạy cho mình kinh để mình học mình tu, chứ đâu phải là mình tụng cho ông Phật nghe. Tụng 10 thời một ngày Phật cho 10 điểm, không phải vậy. Cho nên từ chỗ đó mình đọc tụng để mình hiểu nghĩa lý, hiểu nghĩa lý để mình ứng dụng, mình tu hành đừng sai theo lời Phật dạy. Nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải hiểu rõ. Có nhiều người đọc tụng kinh thì đọc rồi cứ đọc, tụng rồi cứ tụng, tính tụng tiêu nhiều thời thì được phước. Nhưng mà tụng kinh buông chuông bỏ mỏ ra rồi thì ai nói đụng ăn thua chung đủ, điều đó tu chưa. Cho nên phải vậy, Phật dạy để mình ứng dụng mình tu, chứ không phải là để trả bài cho ông Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mình đọc tụng kinh điển để mình hiểu, mình học, mình thực hiện theo lời Phật dạy trong kinh. Thì cái điều đó là cái chỗ mà mình hiểu biết cho đúng thì nó có được cái sự lợi lạc. Đó là cái sự quy y pháp. Thứ ba là sự quy y tăng. Thế gian thường nói trọng Phật kính tăng, cho nên nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì chúng ta phải thực hành kính trọng chư tăng bấy nhiêu. Người thực hành sự quy y tăng, hễ thấy người đầu tròn áo vuông chân chánh, tu hành giữ gìn giới luật thì liền kính nể, quý trọng, xem đó như là người đại diện cho Phật. Làm như thế là sự quy y tăng. Nên ở chỗ này á, tức là chỉ cho mình kính trọng hình tướng của chư tăng. Nhưng ở chỗ này nói kỹ nè, quý vị nên nhớ nè, đây là nói kỹ nè, mình kính trọng những gì giữ gìn giới luật, đạo đức trong sáng, giới thể trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh. Nên dạy rất là rõ, chứ không phải Đức Phật dạy mình đụng đâu tin đó đâu. Ông tăng là ông tăng, hình tướng là hình tướng, nhưng mà ông đó có hình tướng, nhưng mà ông có cái tâm không? Ông có cái đạo hạnh không? Cho nên từ cái chỗ đó không phải cái hình tướng bên ngoài. Bởi vì những cái hình tướng ở bên ngoài á thì nó không có nói được cái gì. Mà quan trọng nhất cái thâm tâm đạo lực ở bên trong của vị thầy đó. Cũng như tôi nói nãy, ngạn ngữ Tây Phương có một câu á, chiếc áo không làm nên thầy tu. Ông thầy tu không phải ngoài hình tướng, ngoài sắc áo màu cờ, mà thực lực thâm tâm vị thầy đó có thật tu không, có giới đức trang nghiêm không, có hiểu biết kinh luật để dìu dắt chúng sanh được không. Điều đó là cái điều quan trọng, cho nên mình không có bị nhầm lẫn. Cho nên mình tu không có cái kiểu nhầm lẫn. Bây giờ mình cho con mình vô trong lớp học, cho nó đi học thêm đi, con mình nó học yếu cho học thêm, thì mình lựa ông thầy làm sao, lựa cô giáo làm sao cho con mình học, lựa cái cô giáo mà dạy mà học sinh hỏng lên lớp đó cho con mình học thêm hay sao. Cho nên từ chỗ đó muốn cho con mình học thêm, phải lựa cô giáo giỏi, phải lựa thầy giáo hay để cho con mình học thêm. Bởi vì nó đã dở, nó yếu rồi, mà lựa cái người dở nó thì học được cái gì. Đó là cái chuyện thế gian bình thường thôi. Còn mình bây giờ mình chưa biết đường tu, mình chưa giác ngộ, thì mình phải lựa cái người phải là người tri thức, cái người đạo hạnh, cái người giới đức khiêm ưu mới có thể dìu dắt cho mình được. Mình mới an tâm mình giao con của mình cho thầy cô giáo đó, mình mới an tâm mình giao cái bản mạng của mình cho vị thầy đó. Cho nên từ chỗ đó mình phải có một cái ý niệm rõ ràng như vậy đó, thì cái chuyện tu tập của mình nó không có bị sai lầm. Tóm lại, thờ Phật, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật pháp, kính trọng tăng già chân chánh, đó chính là sự quy y Tam Bảo. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, thì cái sự mình quy y Tam Bảo đó nó mới đi đến lý, nên gọi là sự lý viên dung. Từ sự mà đi đến lý, bởi chúng ta tu tập là chúng ta phải nắm rõ những cái hình sự này. Nếu mà chúng ta không nắm rõ được á, thì cái chuyện tu tập của chúng ta nó không có đạt được kết quả cao. Cho nên từ chuyện tu hành chúng ta phải biết rõ sự lý, cái sự lý viên dung, cái sự lý đó nó đúng thì chúng ta tu tập nó tiến bộ nhanh lắm. Còn mà cái sự lý nó sai rồi đó thì nó không kết quả. Cũng giống như chúng ta bỏ cát vô trong nồi mà chúng ta nấu, mà chúng ta muốn nó thành cơm ấy đó, mà nấu cát muốn thành cơm nó thành không? Làm sao cát mà thành cơm được? Cát không thể thành cơm được. Muốn nó thành cơm mà chúng ta phải bỏ gạo vô trong nồi chúng ta do chúng ta nấu, mà nấu cũng phải canh lúc nào chắc nước, lúc nào bớt lửa không thôi nó khét, không khét nó cũng sình. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải canh kê cho kỹ. Thì đó là những cái ý mà chúng ta học Phật, học những cái căn bản đó, chúng ta nắm rõ được như vậy đó để chúng ta tu. Chúng ta phải biết cái vấn đề mà thế gian, sức thế gian Tam Bảo, rồi trụ trì Tam Bảo, rồi sự, rồi lý, cho rõ ràng để trong bước đường tu tập của chúng ta đó nó không có bị sai lệch. Thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin chia sẻ với quý Phật tử trong cái buổi học chiều hôm nay. Thì cái thời lượng thời gian của chiều nay đã khép lại, thì phần còn lại tuần tới chúng ta tiếp tục sẽ học tiếp, để chúng ta học tới đâu chúng ta hiểu tới đó, chúng ta nhớ biết vì đây là những cái giáo lý căn bản. Những căn bản mình học kỹ cũng giống như cất cái nhà đó, làm nền móng cho chắc. Cái nền móng chắc rồi chúng ta muốn xây 5 tầng 7 tầng gì cũng được, mà cái nền móng mà chúng ta không xây dựng chắc á thì ở lên trên nó nhất định nó sẽ bị sụp đổ. Cho nên phải có cái nền móng cho chắc. Cho nên cái quy y Tam Bảo này rất là quan trọng, quý vị học nhớ cho kỹ. Rồi chúng ta từng tự chúng ta tu tập, chúng ta đi lên từ thấp đến cao. Thì đó là một ít ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng với Phật tử đến đây. Thì cái thời lượng thời gian đã khép lại, tôi mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.